Vì vậy mà cái bản lai diện mục sẵn của mình quên mất tiêu. Bây giờ hỏi tất cả quý vị, bản lai diện mục ở đâu? Thì trả lời không biết, phải không? Đi chạy tuốt qua, chạy không biết mấy trăm vòng, rồi giờ làm sao mà nhớ được? Vậy mà quên tuốt cái bản lai diện mục của mình. Quý vị thấy ông vua mà ông nói như vậy thì cái hiểu đạo ông sao? Ông có trở lại chưa? Tuy còn làm vua chứ mà ông đã biết trở về. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Cho nên cả ngày nhìn ra ngó tới không à, không có ngó lại mình. Mà quý vị con mắt ngó tới ngó lại mình à, thấy người, thấy cảnh, thấy này thấy kia, rồi phê phán đẹp xấu, khen chê đủ thứ hết. Cả ngày cứ phóng ra ngoài bình luận khen chê, chứ không ngó lại mình đang sao đây, mình đang mê hay đang tỉnh, không bao giờ nhớ. Đó có đúng không? Như vậy chạy tuốt ra ngoài luôn. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Thành ra ngài nói mấy câu này thật là chí lý. Khi lại tức là khi sanh ra, sanh là quá sanh. Sao quá sanh? Bởi vì nếu là thật sanh á thì nó còn hoài, mà này sanh ít chục năm mà nó nát, nó rã, nên gọi là quá sanh. Nương nơi các cái sắc chất mà tụ hợp thành, cho nên đó sanh gọi là quá sanh. Nơi đến, nơi đến, đến ở đâu? Trong mộng nói mộng, đến trong quả mộng thôi, rồi nói chuyện mộng với nhau, hú hí cả ngày trong mộng. Quý vị buồn chưa? Đâu ngờ chúng ta sống mãi cười vui trong mộng. Bây giờ quý vị thử kể lại cái từ sớm tới chiều ngồi bàn luận hơn thua phải quấy, có phải nói chuyện trong mộng không? Đã lỡ có thân trong mộng rồi nói chuyện mộng, vui buồn phải quấy hơn thua. Như vậy thì trong mộng nói mộng, rồi lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, cứ cả ngày chạy ngược chạy xuôi, gấp gấp tới đâu nó không có thời giờ. Lấy giả làm chân, trái không đến sắc, nghĩa là mình lấy cái giả mà làm cho là thật, rồi trái cái tánh không, chạy theo cái hình sắc giả dối. Đó là ngài nói cho mình biết, từ khi mình đã lỡ bước đi vào dòng trầm luân rồi thì từ đó mình cứ quay cuồng ở trong đó, lăng xăng lộn xộn, không có dừng một phút giây nào. Nhìn lại cuộc đời chúng ta quả là như vậy. Ở đây ngài mới nói đã lộn xộn lăng xăng trong mộng nói mộng rồi, mà còn thêm đầu xương đầu sỏ khô cài qua giác ngọc, túi da hôi ướt xả sông hương, cắt lụa là che đậy máu tanh, dồi son phấn áp thùng phân thúi. Nghe mà giật mình. Đó thì khi mà đã đi trong cái giả dối rồi á thì tạo thêm cái giả dối. Đây là quý vị nhìn lại đời thật là tức cười, mặt mày đương dày, cứ rồi dồi phấn vô rồi bôi son rồi vẽ chân mày như vậy đó. Đó phải là gạt thiên hạ không? Đã là giả thêm một lớp giả vậy chứ mà đi ra cái hãnh diện lắm à. Tưởng rằng mình đẹp, mà cái đẹp đó là đẹp gì? Ngài nói một câu thật là đau. Đầu sọ khô cài qua giấc ngọc, cái sọ này mà lột lớp da ra nó phải sọ khô không? vậy đó, rồi cài qua dắt ngọc rồi lung tung ở trên đó, rồi túi da hôi ướp xạ xong hương, cái túi da này hôi hay thơm, ai mang cái túi da này thì đều biết mình hôi hết trơn, tự biết rõ vậy. Mà đi ngang người nào họ nhạy lỗ mũi nhạy chút, ngang qua nói anh này hôi rình à, buồn không? Có khi nổi giận muốn tát tay người ta nữa. Nhưng mà sự thật mình có hôi không? Sáng thức dậy phải kiếm có kem thơm thơm đánh răng cho bớt hôi, thì nó hôi mình mới kiếm mấy thứ đó, phải không? Chứ nếu nó thơm thì cần gì mấy thứ đó cho uống công đó. Biết mình hôi mà người ta nói hôi không chịu mới khổ vậy chứ. Sống trong ảo tưởng không có một cái gì thật, rồi mồ hôi mồ hám ra dơ chịu không nói. Bởi vậy cho nên rồi phải có xà bông thơm, có nước này nước nọ để cho nó bớt cái mùi hôi. Biết mình hôi mới dùng cái đó, mà biết mình hôi rồi người ta nói hôi không chịu, trốn sự thật, lúc nào cũng chạy trốn sự thật. Quý vị có trốn không? Đừng nói người chưa tu, người tu đây. Mà hôm nào đó một huynh đi ngang một huynh khác đang ngồi làm gì đó, thì ngang qua nó, ôi huynh nè, hôi quá chịu không nói, buồn không? Chắc là không có nói đi nữa cũng là ức trong lòng lắm, phải không? Tại sao ức? Cứ ngỡ mình là thơm tho, là quý báu, mà khi người ta nghe, người ta biết được cái thật của mình rồi, cái đã nói thẳng sự thật, mình bực bội. Như vậy thì ở đời chốn cái thật, đua theo cái dối. Phải là đua cái dối không? Mà ai đua theo mà khéo khéo, dối mà dối khéo khéo, người ta không biết đó, thì người đó là đặc biệt rồi đó. Còn dối mà dối hơi dở dở, người ta thấy người ta biết đó, thì đó, tay đó không sành, không có giỏi, phải không? Như vậy thì chúng ta học cái thuật gạt nhau, phải không? Dối nhau, sống trong cái giả dối, rồi đuổi theo những cái thuật giả dối để che phủ một lớp giả dối. Ngài vạch trần sự thật, nói sự thật cho mình biết. Đây, tại vì Ngài là ông vua, cung phi mỹ nữ thiếu gì, rồi cài trăm giác ngọc là chuyện thường, cho nên Ngài thấy đầu sọ khô cài qua giác ngọc. Đó, cài qua giác ngọc đó chỉ là cái sọ khô thôi, có gì đâu. Rồi túi da hôi ướp xạ xong hương, cái thân mà qua có mùi hương thơm, mùi những cái mùi đặc biệt, mùi xạ rồi đó, thì đó chẳng qua là để át mùi hôi của cái túi hôi thối, chứ có gì đâu. Biết lẽ thật như vậy thì chúng ta có nhiễm không? Còn tại vì chúng ta sống trong cái ảo giác, đuổi theo cái giả dối bên ngoài, cho nên thấy ai trang sức khéo, ăn mặc đẹp, rồi xông ướp những cái mùi thơm, đi ngang cái có những cái tâm ái nhiễm. Ái nhiễm đó là mình chạy theo cái giả dối bên ngoài, cái mê muội. Hiểu vậy rồi thấy rằng cuộc đời là một trò giả dối, phải không? Ai học thuật giả dối khéo thì người đó hay, người đó được mọi người quý. Còn ai mà không biết giả dối thì người đó bị người ta coi thường. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy người tu là cái người sống trở lại lẽ thật. Cho nên Đức Phật cấm mình gì? Phật có cho mình son phấn không? Những cái dầu thơm, những cái gì đó Phật cũng cấm xài hết. Thôi hôi thối, biết nó hôi thối thật kìa, đừng có làm cái gì cho ra vẻ một chút rồi người ta lầm, phải không? Bây giờ mình nhơ, khéo tắm rửa cho nó đỡ nhơ một chút được rồi, chứ đừng có gạt gẫm thiên hạ. Mình dùng mấy cái đó có tính cách gạt gẫm ta chưa? Đó, bởi vì con người, con mắt thì thấy lờ mờ, lỗ mũi thì nhạy, ngang ai cái mùi thơm cái thì nó hơi để ý. Con mắt lờ mờ cho nên thấy cái gì mà nó hơi có bề ngoài chút thì lại ưa nhìn. Cho nên Phật cấm mấy cái thứ đó, không có được giả dối. Tu là phải thật thà, thân này sao thì sao, bình thường, đừng có trao chuốt, đừng có gạt gẫm thiên hạ. Người trao chuốt gạt gẫm thiên hạ là ngầm cái ý gì?